Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 từ câu 1 tới câu 11. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng, mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi. Nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời, và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Vả, nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, trong thời của sứ đồ Phao-lô, Tin Lành bắt đầu được rao giảng khắp nơi, đặc biệt là khu vực Tiểu Á, ở trong Kinh Thánh tiếng Anh là Asia Minor, và cũng được rao giảng ở tại xứ Achai. Lúc bấy giờ, những sứ đồ giả, giáo sư giả cũng nổi lên và đưa ra nhiều thông tin sai lạc, giảng dạy những điều đó như là lẽ thật của Kinh Thánh. Vì vậy, vấn đề thư giới thiệu hay là xác nhận về những người đại diện đi từ nơi này đến nơi khác là điều rất phổ biến trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên. Phao-lô đã áp dụng điều này khi ông muốn chuyển thông tin của mình đến các Hội Thánh thuộc khu vực Tiểu Á. Ví dụ như trường hợp của Tít, người đã mang thư của Phao-lô đến cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Hoặc là trường hợp của Pha-bê, nữ chấp sự của Hội Thánh Sen-cơ-rê. Bà được Phao-lô giới thiệu và gửi gắm khi đến thành Roma. Từ trong hình ảnh cụ thể đó, sứ đồ Phao-lô xác định với Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Và rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Hai câu kinh thánh này có thể hiểu là mặc dầu phải đối đầu với nhiều sự chỉ trích của những kẻ xác thịt hay là sứ đồ giả, Phao-lô quả quyết rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô được ví sánh như một bức thư của ông xác nhận về chức vụ và thẩm quyền của Phao-lô như một sứ đồ của Đấng Christ. Nói một cách khác, sự hiện hữu của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không phải chỉ có mọi người đồng thời với Phao-lô nhận biết, nhưng Hội Thánh Cô-rinh-tô được xem là bằng chứng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã chứng thực chức vụ sứ đồ của Phao-lô ở trước mặt mọi người. Do vậy, ở một mức độ sâu nhiệm hơn, Phao-lô viết, anh chị em là bức thơ của Đấng Christ. Đây là chỗ chúng ta chú ý. Câu này hàm ý rằng Đức Chúa Giêsu chính là tác giả của bức thơ. Ngài là chủ của hội thánh, Đấng hình thành hội thánh tại Côrintô qua chức vụ và sự giảng dạy của Phaolô. Vì vậy, đầy tớ Chúa tuyên bố rằng anh chị em là bức thơ của Chúa Giêsu bởi chức vụ chúng tôi viết ra. Điều quan trọng mà sứ đồ Phaolô nói trong câu số 3 đó là bức thơ của Chúa cứu thế chẳng phải viết bằng mực, cũng chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng bức thơ của Đấng Christ được viết bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời và nó được viết trên tấm lòng của người Côrintô. Dựa theo sự phân tích của các nhà giải kinh, sự tương phản giữa mực và Thánh Linh nói đến sự khác biệt giữa giao ước cũ và giao ước mới mà Phaolô đề cập trong bài học. Trong niềm tin của Phaolô, những người tuân thủ luật pháp của Môi-se, họ sẽ chú trọng đến bức thơ viết bằng mực, tức là luật pháp của Cựu Ước. Trái lại, giao ước mới được hình thành bởi chính Đức Chúa Giêsu trong thời kỳ Tân Ước, và giao ước mới thì đưa con người đến sự nhận biết Đức Chúa Trời, nguồn của sự sống và sự cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Liên quan đến luật pháp Cựu Ước và sự cứu rỗi bởi đức tin trong Chúa Giêsu, Phaolô viết như vậy: tôi là Phaolô nói với anh chị em rằng nếu anh chị em chịu làm phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vân giữ trọn cả luật pháp. Anh chị em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Galati đoạn 5 câu 2 đến câu số 4. Phân đoạn kinh thánh này cho thấy người Galati có khuynh hướng đi theo Do Thái giáo, tức là những người ngoại muốn gia nhập với hội thánh thì phải tuân thủ luật pháp của Môi-se. Và một trong những vấn đề đáng chú ý đó là phép cắt bì của người Do Thái. Đối với Phaolô, khi một người chịu phép cắt bì với hy vọng đạt được mục đích của sự cứu rỗi thì việc làm đó chẳng bổ ích gì cả cho cá nhân của họ. Và nếu ai đó dựa vào luật pháp của Môi-se để được xưng công bình, Phaolô xác định rằng họ đã lìa khỏi Chúa cứu thế, mất ân điển. Đó là hậu quả của vấn đề cổ suý và thực hành giao ước cũ của Do Thái giáo. Trở lại với bài học, sứ đồ Phaolô đưa ra sự tương phản rõ nét giữa mực viết và Thánh Linh trong bức thư gửi cho người Côrintô. Phaolô cho rằng những người chú trọng đến luật pháp của Môi-se, tức là đi theo giao ước cũ hay giao ước về chữ. Trái lại, những người tin nhận Đức Chúa Giêsu và chịu phép báp têm bằng đức tin thật, tức là họ đi theo giao ước mới hay là giao ước về Thánh Linh. Nếu đem ứng dụng lẽ thật này cho hội thánh ngày hôm nay, ông bà anh chị em với tôi, chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu bằng đức tin thật, tức là hết thảy chúng ta thuộc về giao ước mới, giao ước của Đấng Christ. Đây là lẽ thật mà chúng ta cần phải biết và nắm giữ trong hành trình đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Và lời Chúa sẽ là nền tảng để giúp đỡ cho ông bà anh chị em với tôi ở trong hành trình đức tin của chính mình. Nói theo ý tưởng của Phaolô, hội thánh phổ thông nói chung và hội thánh Adelaide nói riêng, hết thảy chúng ta đều được kể là bức thư của Đức Chúa Giêsu. Tuyệt vời không? Mỗi người được kể là bức thư của Đức Chúa Giêsu Christ, và bức thư này được viết bằng mực phải không? Không phải. Nó được viết bằng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng trời, đất và muôn vật. Sứ đồ Phaolô không chỉ dừng lại ở chỗ hội thánh Côrintô được mô tả như một bức thư của Đấng Christ bởi chức vụ của ông viết ra. Nhưng điều trội hơn sự hiểu biết và suy tưởng của những người đồng thời, đó là năng lực và tài trí của Phao-lô không phải tự mình ông có được. Mặc dù Phao-lô xuất thân là một người có học thức và địa vị xã hội rất cao lúc bấy giờ, sứ đồ Phao-lô xưng nhận rằng tài trí và năng lực của mình xuất phát từ sự ban cho của chính Đức Chúa Trời, Đấng đã sức dầu và đóng ấn của Ngài trên chức vụ của Phao-lô, như trong phần cuối của đoạn 1 có ghi. Và đây là sự khác biệt rất lớn giữa Phao-lô và những kẻ mạo chức sứ đồ trong thế kỷ thứ nhất, hoặc là các giáo sư giả giữa vòng các hội thánh trong thời kỳ đầu tiên. Phao-lô viết: này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời, không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời, và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Niềm tin của Phao-lô ở trong Chúa là gì? Là một sứ đồ lừng danh của Chúa cứu thế ở trong thế kỷ thứ nhất. Ông xác định rằng tài năng thì đến từ Chúa, và tài năng Chúa ban cho là để giúp việc giao ước mới, một cách rất là rõ ràng. Ngày hôm nay có những người đứng trong chức vụ lãnh đạo thuộc linh, nhưng mà họ vẫn còn rất mập mờ về ý tưởng của Kinh Thánh. Tức là thay vì đưa dân sự của Đức Chúa Trời đến chỗ nhận biết Chúa và tôn vinh Ngài một cách phải lẽ, một số người lãnh đạo hội thánh chỉ muốn người khác ca tụng mình, thậm chí một số người khác thì tự thần tượng hóa cá nhân mình giữa vòng hội thánh của Đức Chúa Trời. Có một mục sư nói với lại anh em của ban chấp hành hội thánh: ở trong lòng của con cái Chúa chỉ có hình ảnh của ông mà thôi. Khi tôi nghe câu đó cách đây mười mấy năm, tôi nghĩ cũng khoảng 15 năm, tôi chưa bao giờ nghe một đầy tớ Chúa nào ở tại Việt Nam nói ý tưởng đó. Cho đến một ngày, ông bà anh chị em biết, Đức Chúa Trời remove người đó ra khỏi cộng đồng người tin Chúa, ra khỏi cộng đồng thuộc các hội thánh thuộc hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc. Đó là tự mình thần tượng hóa cá nhân mình ở giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Trong thế kỷ thứ nhất, những kẻ giả mạo chức sứ đồ thì tìm kiếm hư vinh của thế gian. Họ không phải là thành phần giúp việc giao ước mới. Xin Chúa ban cho ông bà anh chị em với tôi, tôi muốn nhắc ý tưởng này ở đây. Khi chúng ta bắt đầu một công việc nào đó cho hội thánh, cho dù nó là một công việc rất bình thường, xin Chúa ban cho chúng ta học lấy tâm tình của Phao-lô, khiêm nhường và hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Mỗi người sẽ thật sự kinh nghiệm lời dạy của Kinh Thánh, tức là mọi điều mình có, nhất là năng tài và trí tuệ ở trong sự hầu vì Chúa, chúng ta phải xác nhận rằng nó đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời, và nó được sử dụng để xây dựng hội thánh của Ngài ở trên đất này. Trong niềm tin phổ thông, ông bà anh chị em với tôi, mỗi người được ban cho một chức vụ khác nhau, mỗi người được ban cho các ân tứ thuộc linh khác nhau, không phải để chúng ta phô trương con người của mình, bày tỏ cái sự khôn ngoan tri thức của mình, nhưng mà chúng ta được ban cho các ân tứ khác nhau là để góp phần thờ phượng Chúa và xây dựng hội thánh của Ngài ở trên đất này. Và đây là điều hết sức tốt lành. Chúng ta có quyền cảm ơn Chúa. Khi chúng tôi trao đổi với lại một trường kinh thánh thuộc University of Divinity để tìm hiểu và đưa ra một chương trình giáo dục thần học bằng tiếng Việt. Có một cuộc họp quan trọng giữa đại diện của trường với tôi đó. Sau khi kết thúc hết mọi điều chúng tôi trao đổi, tôi nói với hiệu trưởng giám học Richisha và một người ở trong hội đồng quản trị của trường. Nếu như công việc của tôi, của chúng tôi người Việt, không mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, tôi không làm. Tôi cho họ biết mục đích của mình và đức tin của tôi. Và nếu như công việc chúng tôi làm không mang lại sự gây dựng cho hội thánh của Đức Chúa Trời, tôi không làm. Và tôi thấy Đức Chúa Trời can thiệp, thăm viếng ở trong từng diễn tiến của sự việc. Tôi ao ước có một ngày để chia sẻ cho ông bà anh chị em về những điều mà Đức Chúa Trời ban cho ở trong chức vụ hầu việc Chúa. Đây là điều chúng ta có quyền cảm ơn Chúa. Tuy nhiên, trở lại với bài học, khi nghiên cứu đến cụm từ không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì, ở trong lời xác nhận của Phao-lô, chúng ta phải thừa nhận rằng không phải mục sư, truyền đạo, nhân sự hoặc bất kỳ ai trong hội thánh ngày hôm nay có thể dựa vào sự khôn ngoan hay sức riêng của chính mình để hầu việc Chúa và xây dựng hội thánh của Ngài. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, ông bà anh chị em với tôi biết có nhiều người rất là giỏi, rất là tài năng, phải nói là trội hơn nhiều anh chị em khác ở trong tiểu bang của mình hoặc các tiểu bang khác. Nhưng mà chúng ta không thể hầu việc Đức Chúa Trời, không thể xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời nếu như chúng ta lệ thuộc vào những điều đó. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, tất cả các công việc hay mục vụ của hội thánh, nó là công việc của Đức Thánh Linh. Và chính Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất công việc của Ngài qua đời sống và sự tận hiến của ông bà anh chị em đối với công việc nhà Chúa. Tôi nhắc lại ý này, công việc hay mục vụ của hội thánh là công việc của Đức Thánh Linh. Vì vậy, chức vụ giảng dạy của mục sư là công việc của Thánh Linh. Mục vụ thăm viếng, chăm sóc tân tín hữu là công việc của Thánh Linh. Chuẩn bị chương trình thờ phượng hàng tuần là công việc của Thánh Linh. Chuẩn bị cho sự thông công và sinh hoạt của các ban ngành là công việc của Thánh Linh. Nói một cách khác, tất cả mọi sự chúng ta đã và đang nhìn thấy ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cho dù là những điều rất là lớn hay là những việc rất là nhỏ, thì tất cả đều là công việc của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng mỗi người được Chúa Giê-xu kêu gọi để đồng công với Ngài, như hình ảnh của người chăn chiên hay là những con gặt ở trong vườn nho của Đức Chúa Trời. Không ai trong chúng ta có thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra cho hội thánh ngày mai, trong tương lai. Nhưng điều chúng ta cần hiểu và tin chắc, đó là Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất công việc mầu nhiệm của Ngài qua sự tận hiến và trung tín của mỗi người, từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Trở lại với bài học, Phao-lô xác quyết rằng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Đây là chỗ chúng ta để ý. Và chính Đức Chúa Trời đã ban tài năng đó cho chúng tôi. Không phải để giúp việc giao ước về chữ, không phải để giúp việc cho giao ước cũ nữa, nhưng Ngài ban cho chúng tôi tài năng để giúp việc giao ước mới, giao ước về Thánh Linh. Tại sao? Phao-lô khẳng định rằng vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Cụm từ vì chữ làm cho chết ám chỉ sự thiếu hụt của con người đối với luật pháp của Chúa trong cái nhìn của Phao-lô. Nó là điều gì đó impossible đối với nhân loại. Không ai có thể làm được. Đang khi đó, luật pháp cũng cho biết mọi người đều là tội nhân, không phân biệt ai hết. Bởi vì nhân loại không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Và tiền công hay là hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cụm từ song Thánh Linh làm cho sống hàm ý rằng Thánh Linh chiếm hữu và tái tạo đời sống của người thuộc về Chúa về cả hai phương diện, thuộc linh và thuộc thể. Đức Thánh Linh ban cho người thuộc về Chúa năng lực để sống và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là sự khác biệt giữa chữ và Thánh Linh ở trong quan điểm thần học.
Sứ đồ Phaolô khẳng định rằng hội thánh Côrintô được hình thành qua chức vụ giảng đạo và gây dựng của ông, và họ được xem là bức thơ của Đức Chúa Giêsu Christ bởi chức vụ của ông viết ra. Điều này không phải đến từ sức riêng hay tài khéo của con người, nhưng nó đến từ sự ban cho của chính Đức Chúa Trời. Vì vậy, sứ đồ Phaolô quả quyết rằng ông là người giúp việc giao ước mới, giao ước của Thánh Linh. Từ câu số 7 đến câu 11, Phaolô đưa ra sự khác biệt cụ thể hơn giữa chức vụ về Thánh Linh và chức vụ về luật pháp. Chúng ta xem Kinh Thánh. Và nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se vì có sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Câu số 7 cho thấy sứ đồ Phaolô nhắc lại sự kiện Môi-se nhận hai bản đá các lời giao ước của Đức Chúa Trời ban hành tại núi Sinai. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 34 từ câu 29 đến câu 35. Sau 40 ngày 40 đêm ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cho biết gương mặt của Môi-se sáng rực bởi vì người đã hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va. Kể từ thời điểm đó trở đi, Môi-se truyền dạy cho dân sự Israel tất cả điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời, truyền phán cho dân sự. Và sau này con cháu người Israel gọi là luật pháp của Môi-se. Trong sự phân tích và quan điểm của sứ đồ Phaolô, chức vụ của Môi-se trong thời kỳ cựu ước rất là đặc biệt đối với tuyển dân Israel. Đó là sự vinh hiển, bởi vì Môi-se là người được ủy thác các lời giao ước của Đức Chúa Trời, và sự vinh quang của Ngài khiến cho gương mặt của Môi-se sáng rực như điều Kinh Thánh mô tả. Do vậy, chức vụ của Môi-se trong cái nhìn của sứ đồ Phaolô chỉ là tạm thời so với chức vụ của Thánh Linh. Nếu không muốn nói, đó là chức vụ về sự chết hay giao ước về chữ trong bối cảnh của bài học. Đi xa hơn một chút, Phaolô xác định rằng vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Câu Kinh Thánh này cho thấy Phaolô tiếp tục nhấn mạnh ý tưởng của ông về giao ước của Đức Chúa Trời trong thời kỳ của ước. Giao ước về chữ, chức vụ về sự chết và chức vụ định tội đều có chung một nghĩa. Điều Phaolô muốn nhấn mạnh về phương diện thần học đó là các lời giao ước của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cựu ước chứa đựng sự công bình, thánh thiện và rất tốt lành cho dân sự của Ngài. Các lời giao ước đó chỉ ra sự định tội. Các lời giao ước đó chỉ ra sự chết nếu như con người vi phạm điều răn và mạng lệnh của Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, giao ước về Thánh Linh hay chức vụ về sự công bình thì được xem là vinh hiển hơn bội phần, bởi vì giao ước đó đưa nhân loại đến sự tha thứ tội lỗi, sự phục hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ cách nay hơn 2000 năm. Sau cùng, Phaolô nói: "Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi vì sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa." Dựa theo một số các nghiên cứu, khi nhấn mạnh sự khác biệt giữa chức vụ về chữ và chức vụ về Thánh Linh, sứ đồ Phaolô hàm ý rằng chức vụ của ông đầy vinh hiển bởi vì nó đến từ sự kêu gọi và sự chỉ định của Đức Chúa Trời tương tự như hình ảnh của Môi-se. Đầy tớ Chúa tin chắc rằng Ngài ban cho ông tài năng, trí tuệ, năng lực để giúp việc giao ước mới, tức là rao giảng tin lành của Đấng Christ cho dân ngoài. Nói tóm lại, khi suy nghĩ về hội thánh, sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở người Cô-rinh-tô về chức vụ của ông trước mặt Đức Chúa Trời. Không cần phải có người khác giới thiệu, cũng không cần người Cô-rinh-tô giới thiệu hay xác nhận chức vụ sứ đồ của mình. Phao-lô khẳng định rằng ông là người giúp việc giao ước mới. Ông là người giúp việc giao ước về Thánh Linh. Nói tóm lại, có ba điều nổi bật về sự xác nhận của Phao-lô trong phần cuối của bài học. Thứ nhất, chức vụ về Thánh Linh vinh hiển hơn chức vụ về sự chết. Thứ hai, chức vụ về sự công bình vinh hiển hơn chức vụ về sự định tội. Và thứ ba, chức vụ còn lại vinh hiển hơn chức vụ qua đi. Tôi kết luận bài học ở đây. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, tôi tin rằng Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh của Ngài kể từ thế kỷ thứ nhất cho đến ngày hôm nay. Hết thảy người thuộc về Chúa từ xưa đến nay được kêu gọi, được trang bị để xây dựng hội thánh tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại. Do vậy, dựa theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 1 đến câu 11, có vài điều đáng ghi nhận ở đây. Thứ nhất, sứ đồ Phao-lô xác nhận chức vụ giảng đạo và xây dựng hội thánh không phải đến từ năng lực bản thân. Mọi thành quả Phao-lô có trong đời sống và chức vụ của ông đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thứ hai, là người tận hiến đời sống mình cho các chức vụ hay sứ mạng được giao phó. Người Cơ Đốc nói chung, ông bà anh chị em với tôi, chúng ta phải thừa nhận rằng sự thành công hay thất bại không phải do tài năng cá nhân. Mọi sự đều nằm trong đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng chúng ta cần biết đó là công việc của hội thánh, nó không phải công việc của ông bà anh chị em với tôi, không phải công việc của loài người, mà đó là công việc của Đức Thánh Linh. Và thứ ba, sau cùng, Kinh Thánh cho thấy những sự khó khăn và thách thức trong chức vụ xây dựng hội thánh, đặc biệt là tại Cô-rinh-tô. Do vậy, Phao-lô không ngã lòng hay bỏ cuộc. Và đây là những thách thức cho hội thánh ngày hôm nay. Sứ đồ Phao-lô không bỏ cuộc bởi vì ông tin rằng Đức Chúa Trời ban cho mình chức vụ của giao ước mới, một sứ mạng đầy sự vinh hiển và lâu bền. Xin Chúa cho hội thánh ông bà anh chị em với tôi chúng ta kinh nghiệm điều mà sứ đồ Phao-lô học được, học biết được từ chính Đức Chúa Trời. Mình không ngã lòng, không bỏ cuộc bởi vì bất cứ điều gì đó. Giữ đức tin một cách son sắt với Đức Chúa Trời, trung thành với Ngài cho đến cuối cùng, bởi vì tất cả mọi sự đến từ sự ban cho của Chúa. Nếu như ông bà anh chị em tin rằng chúng ta đang hầu vì Chúa trong giao ước mới, giao ước về Thánh Linh, thì phải biết rằng mọi sự xảy ra cho hội thánh đều nằm trong quyền kiểm soát và tể trị của Đức Thánh Linh. Ngài khiến cho hội thánh được nên thánh, được bền vững và sống động từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.